Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng rất vui được gặp lại quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Kim Phụng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở về những câu chuyện liên quan tới đôi mắt. Và khi nhắc đến đôi mắt của chúng ta, một trong những cái bệnh lý mà rất là thường hay gặp và cũng là một trong những bệnh dễ gây đến cái khả năng mù lòa nhất, đó là bệnh đục thủy tinh thể. Trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Châu Võ Thế Sơn sẽ cùng chia sẻ với chúng ta một cái đề tài mà nghe tên gọi thôi thì có lẽ chúng ta đã cảm thấy nó là một trong những kỹ thuật rất là hiện đại, đó là đề tài thủy tinh thể nhân tạo thế hệ mới. Để không làm mất thêm thời gian của quý vị thì Kim Phụng xin được bỏ qua những cái phần chia sẻ về tin tức cập nhật để chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn để cùng trò chuyện với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Sơn ạ.
Dạ, Thiếu Sơn xin kính chào Kim Phụng và quý vị thính giả của chương trình SBS. Mình sẽ bàn về thủy tinh thể nhân tạo thế hệ mới, bởi vì vấn đề phẫu thuật thủy tinh thể nhân tạo là cái phẫu thuật thông thường nhất của những người lớn tuổi và những người có bệnh mắt.
À, nhưng mà vì sao ngày hôm nay thì bác sĩ Sơn lại chọn cái đề tài là thủy tinh thể nhân tạo thế hệ mới? Đó là một cái loại thủy tinh thể như thế nào bác sĩ Sơn ha?
Quan điểm thủy tinh thể nhân tạo nó giống như xe vậy đó. Nó được bào chế do nhiều công ty khác nhau và những vài năm có những cái thế hệ mới ra. Và dĩ nhiên mình hy vọng rằng những cái thế hệ mới này nó sẽ tốt hơn thế hệ cũ. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra tầm nhìn rõ hơn cho bệnh nhân và ít bị vấn đề tác dụng phụ như là bị chóa lúc lái xe ban đêm hơn. Thành ra một vấn đề mà mình để ý là bệnh nhân không hiểu nhiều là bệnh nhân phải hiểu và có cách chọn lựa của nhiều thủy tinh thể khác nhau, và mình phải tham khảo với bác sĩ phẫu thuật mắt của mình cẩn thận trước khi phẫu thuật để chọn cái thủy tinh thể nào mà thích hợp nhất và tốt nhất cho mắt của mình.
Cái việc mà chúng ta đã biết là mình bị bệnh về thủy tinh thể và mình chọn cái việc là phẫu thuật để thay thế thủy tinh thể nhân tạo. Nhưng mà trước tiên thì làm sao mà mình phân biệt được cái bệnh thủy tinh thể với lại cái bệnh lão thị hoặc là bệnh viễn thị ạ?
Có thể nói chung là cái lão thị và viễn thị thường xảy ra trước khi thủy tinh thể bị đục. Bây giờ mình bàn trước tiên là về lão thị, tiếng Anh gọi là presbyopia. Hầu như tất cả những quý vị vào tuổi 45 cho đến 50 trở lên đều sẽ bị lão thị, có nghĩa là con mắt chưa hẳn là có bệnh nhưng mà cái tầm nhìn gần mình mất đi từ từ. Thành ra đa số quý vị vào tuổi này sẽ cảm thấy bây giờ mình nhìn gần không rõ, mình phải cầm điện thoại xa hơn để nhìn, và sau một thời gian mình phải có nhu cầu mang kính để đọc sách hoặc là dùng máy vi tính. Cái đó gọi là lão thị. Còn ngược lại, đục thủy tinh thể thông thường đi chung với lão thị. Sau một thời gian nữa, ví dụ mình thay vì tới tuổi 45-50, bắt đầu tuổi 60-70, ngoài cái lão thị ra, thủy tinh thể mình thay vì nó trong, nó sẽ bắt đầu đục đi. Thì lúc đó dù mình có mang kính đi nữa thì tầm nhìn mình vẫn không rõ. Thì đục thủy tinh thể tiếng Anh gọi là cataract, một bệnh rất là thông thường. Thì bệnh nhân bắt đầu bị mờ mắt dù có mang gương, y sĩ khoa mình mới chỉnh, dẫn mờ và họ bắt đầu có trục trặc. Nhất là lái xe ban đêm, cái triệu chứng là ánh đèn pha ngược lại làm cho chóa. Và rất nhiều người lớn tuổi họ không lái xe ban đêm nữa, lý do duy nhất là họ tin vấn đề tầm nhìn vào ban đêm. Thành ra tuy mình tách nó ra từng giai đoạn nhưng mà đa số quý vị lớn tuổi sẽ đi qua những giai đoạn là bị presbyopia, là lão thị, từ từ đi đến bệnh đục thủy tinh thể, tiếng Anh gọi là cataract.
Như vậy là đục thủy tinh thể thì rất là khó để mà có thể phòng tránh nếu như mà chúng ta lớn tuổi một tí xíu thì có nhiều cái nguy cơ bị mắc bệnh. Nhưng mà bác sĩ Sơn ơi, nếu như mà chúng ta bị mắc cái bệnh đục thủy tinh thể rồi thì chúng ta phải nghĩ tới cái trường hợp là phải dùng thủy tinh thể nhân tạo. Nhưng mà trên thị trường Kim Phụng nghĩ rằng có rất là nhiều những cái loại khác nhau. Chúng ta có những sự lựa chọn như thế nào về cái việc mà thay cái thủy tinh thể nhân tạo ạ?
Dạ, mục đích của phỏng vấn hôm nay là mình muốn quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp sửa phẫu thuật đục thủy tinh thể, phải hiểu về cách chọn lựa và mình phải bàn kỹ càng với bác sĩ phẫu thuật của mình. Nói chung có rất nhiều dạng, có tới 40-50 công ty tạo ra thủy tinh thể nhân tạo từ Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu, và mỗi công ty có bào chế tới 4-5 loại dạng sinh thể nhân tạo khác nhau. Nhưng mà nói cho đơn giản, mình sẽ tách nó ra làm 3 dạng. Dạng thứ nhất tiếng Anh gọi là monofocal, có nghĩa là có một tầm nhìn, nói đơn giản là loại sinh thể nhìn xa. Khi đặt được dạng này vào thì bệnh nhân đa số là sẽ nhìn rõ hơn lúc lúc trước khi phẫu thuật. Nhưng mà họ vẫn phải có nhu cầu mang gương để nhìn gần, nhất là đọc sách hoặc dùng điện thoại cầm tay. Mà nếu họ bị loạn thị thì họ cần phải mang gương nhìn xa nữa, tức là tầm nhìn rõ hơn nhưng mà vẫn phải mang gương xa và gần. Dạng thứ hai là tiếng Anh gọi là toric implant, đó là dạng thủy tinh thể chống loạn thị. Hầu như tới 50% của tất cả những quý vị phẫu thuật đục thủy tinh thể đều có độ loạn thị. Thành ra nếu mình đặt cái loại dạng thủy tinh thể giảm loạn thị đi đó, thì tầm nhìn xa mình sẽ rất là rõ, là bệnh nhân sẽ nhìn xa cái là từ 1 mét trở lên rất là rõ, không cần mang gương. Nhưng mà ngược lại, cái nhu cầu thông thường như là dùng điện thoại cầm tay hoặc đọc sách, họ vẫn phải mang gương như thường cho dạng thứ hai. Còn dạng thứ ba đó, tiếng Việt gọi là thủy tinh thể đa năng, mà không biết dịch có trúng hay không, bởi vì những bác sĩ Việt Nam thường dùng danh từ đó. Tiếng Anh gọi là multifocal implant. Dạng đó bệnh nhân có thể vừa nhìn xa rõ, vừa nhìn gần rõ. Nhưng mà mình phải nhấn mạnh rằng không phải tất cả bệnh nhân đều thích hợp đặt dạng thủy tinh thể đa năng.
Nó có cái đặc điểm như thế nào mà vì sao không phải bất cứ bệnh nhân nào cũng có thể đặt cái thủy tinh thể đa năng này ạ? Bởi vì Kim Phụng nghe nói thì dường như nó tiện ích hơn rất là nhiều khi mà chúng ta không phải mang kiếng gần hoặc là xa.
Dạ đúng, một vấn đề mà những bác sĩ rất quan tâm cho những người lớn tuổi, khoảng khoảng 70 80 tuổi, là vấn đề họ bị té. Và khi té đến đó thì những bệnh nhân đó rất là dễ bị gãy xương, nó tạo ra những người nguy hiểm. Mà một trong những lý do chính mà bệnh nhân lớn tuổi bị té là họ mang kính đa tròng, tiếng Anh là multifocal glasses. Mà không hiểu là Kim Phụng có bao giờ thử đặt cái kính đa tròng lên mắt hay không. Nó rất là khó chịu, bởi vì mang kính đa tròng họ cảm thấy choáng váng, là chóng mặt. Thành ra bây giờ cái mục đích của những bác sĩ phẫu thuật mắt và những công ty bào chế thủy tinh thể là chế tạo những thủy tinh thể nào thích hợp cho bệnh nhân, mà cái giảm đi, mình không có nói là hoàn toàn bỏ, nhưng mà giảm đi cái nhu cầu mang kính nhìn, nhất là nhìn gần. Thành ra có hai lý do chính tại sao bệnh nhân không đặt thủy tinh thể đa năng. Thứ nhất là cái giá cả của thủy tinh thể đa năng tốn tiền hơn, thành ra nó chỉ được sử dụng trong những bệnh viện tư thôi. Thành ra có một số bệnh nhân không có khả năng tài chính, họ vào bệnh viện công để phẫu thuật, thì trong bệnh viện công chỉ có thủy tinh thể một tròng, bởi vì chi phí của thủy tinh thể một tròng là tương đối là rẻ tiền nhất. Nhưng mà cái đó không phải lý do duy nhất. Cái lý do thứ hai đó là cái thủy tinh thể đa năng gọi là thế hệ cũ đó, thành ra cái đề tài là thế hệ mới, nó thường ra tạo ra triệu chứng chóa mắt. Mình làm trong nghề này và phẫu thuật đã trên 20 năm rồi, mình nhớ khoảng 15 năm về trước, những cái thủy tinh thể đa năng đầu tiên mình đặt vào cho bệnh nhân, có một số bệnh nhân tuy họ nhìn gần được nhưng mà cái vấn đề lái xe ban đêm chóa rất là nhiều, thành ra họ có thể không thích. Nhưng mà mình phải cẩn thận chọn bệnh nhân, là đừng đừng có đặt những cái dạng đó cho những người phải có nhu cầu lái xe ban đêm. Thành ra cái lý do bị chóa ban đêm lúc lái xe là lý do chính mà một số bệnh nhân không chọn cái dạng thủy tinh thể đa năng. Có một lý do thứ ba tương đối ít hơn là cái nhu cầu của con mắt. Thí dụ con mắt mình có những bệnh khác, giống như là bị bệnh khô mắt nặng, bệnh thẹo giác mô, bệnh phần sau võng mạc, thì những cái con mắt này không thích hợp cho đặt loại thủy tinh thể đa năng. Thật ra có nhiều lý do khác nhau và mỗi bệnh nhân đều có lý do khác nhau tại sao họ không thích hợp được.
Thật sự ở Úc này thì cái việc mà điều trị hoặc là những cái việc chăm sóc mắt, chăm sóc răng miệng thì là một cái điều rất là đáng quan tâm, bởi vì cái hệ thống Medicare của chính phủ không có chi trả hoàn toàn về cái vấn đề này. Thì sẵn đây bác sĩ Sơn cũng có nhắc tới là cái việc đặt thủy tinh thể đa năng có vẻ như là cái giá thành nó cao hơn. Bác sĩ có thể phỏng đoán đưa ra một cái con số không cần phải quá chính xác để quý vị thính giả có thể hiểu được cũng như là có thể chuẩn bị tinh thần được nếu như mà trong trường hợp mình cần phải sử dụng đến cái thủy tinh thể đa năng này ạ?
Dạ, mình chia ra hai trường hợp khác nhau. Một số quý vị họ mua bảo hiểm sức khỏe, nhưng mà mình phải nhấn mạnh là bảo hiểm sức khỏe của bệnh viện. Tiếng Anh gọi là hospital cover chứ không phải là bảo hiểm sức khỏe răng và gương mắt, rất là hoàn toàn khác nhau. Thì những quý vị có bảo hiểm sức khỏe bệnh viện thì tất cả những loại thủy tinh thể từ dạng một tròng tới dạng mắc nhất là dạng đa năng đều được cái công ty bảo hiểm nó tài trợ cho. Thành ra người Tây phương họ mua sức khỏe hospital cover rất nhiều, bởi vì họ biết là họ được chọn lựa. Thành ra đa số những người có hospital cover họ sẽ đều chọn những cái thủy tinh thể tốt nhất và thích hợp nhất cho mắt họ. Thành ra cái vấn đề chi phí không thành vấn đề nữa. Còn ngược lại, có những người hoàn toàn không có bảo hiểm của bệnh viện hoặc là hospital cover, thì chi phí, ví dụ mình nói đi cái chi phí tiền đưa vào bệnh viện, tiền thuốc men, tiền thủy tinh thể một chồng, thí dụ trung bình là khoảng, nói chung là 1.500, thì khi bệnh nhân chọn cái thủy tinh thể đa năng thì chi phí nó sẽ tăng lên có thể tới 2.500 và 2.700, là mắc hơn khoảng 1.000 hoặc 1.500 đô, cái là tùy vào bệnh viện. Nhưng mà mình phải nhấn mạnh rằng bệnh nhân phải hiểu rằng thủy tinh thể nó không giống như là đi chăm sóc răng. Ví dụ mình có vấn đề răng là phải 6 tháng 1 năm mình phải đi clean một lần, có thể mình phải đi cám răng. Còn thủy tinh thể đặt vào mắt là sẽ nằm trong mắt vĩnh viễn và mình sẽ xài cho đến khi mình qua đời. Thành ra thí dụ bây giờ 60 tuổi phẫu thuật, đa số cuộc sống bây giờ đến 90 tuổi, cái thủy tinh thể đa năng đó hoặc thủy tinh thể mình chọn sẽ dùng trong mắt đến 30, 30 năm lận. Đối với một số bệnh nhân khi họ suy nghĩ lại như vậy và họ được giải thích rõ ràng như vậy, thì cái vấn đề chi phí mắc hơn có 1.000, 1.500 cho mỗi con mắt thì đối với họ không thành là vấn đề. Lý do bệnh nhân không có chọn thủy tinh thể thích hợp nhất cho họ là thứ nhất họ không có tìm hiểu trước khi, và thứ hai là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật mắt của họ không có dành thời gian để giải thích cho họ về những cái lợi, cái bất lợi khác nhau của cách chọn thủy tinh thể. Mình đặt ví dụ đi, hai ví dụ khác nhau. Thứ nhất, mình có gặp một số bệnh nhân sau khi phẫu thuật, những chiếc cổ khác, cuộc phẫu thuật rất là tốt, hoàn toàn bệnh nhân tầm nhìn xa gọi gọi là 6 trên 6, 20 trên 20. Nhưng mà họ rất không hài lòng, bởi vì họ nói lúc trước khi tôi phẫu thuật tôi không bao giờ mang kính, với là lúc trước họ đã cận cận cả đời rồi. Thành ra lúc họ cận thì tầm nhìn gần họ rất là rõ, tuy nhiên tầm nhìn xa họ không rõ. Và sau khi mổ thì bác sĩ này đặt kính để cho họ trở thành không cận nữa, là không độ. Thành ra tầm nhìn xa họ rõ, nhưng mà ngược lại bây giờ họ bắt buộc phải mang kính nhìn gần, họ không quen được cái đó. Thành ra họ rất là bất mãn. Ngược lại có những ca, nhất là phẫu thuật ở ngoại quốc, không phải nói chỉ Việt Nam không, mà mình có rất nhiều bệnh nhân từ Trung Đông đã mổ ở ngoại quốc không vui lòng gặp mình cho ý kiến thứ hai. Họ được đặt thủy tinh thể mắc tiền nhất, cái là ở Việt Nam chỉ giải thích là mắc tiền nhất là tốt nhất, là những dạng đa năng. Nhưng mà ngược lại đặt vào bệnh nhân nhìn không rõ, vừa xa không rõ, vừa gần không rõ, bởi vì con mắt họ có những trục trặc khác, giống như họ bị bệnh mây thịt, họ bị khô mắt nặng, họ bị thẹo giác ngô, họ bị bệnh phía trong mắt, thì những thủy tinh thể đa năng đặt vào vừa xa vừa gần không rõ, và dù họ có mang kính thì nữa vẫn không rõ đó. Thành ra cái quan niệm rằng là phải hiểu rằng không phải thủy tinh thể đa năng thích hợp cho một người là thích hợp cho mọi người. Thành ra vấn đề khám mắt và tham khảo bệnh nhân cẩn thận trước khi phẫu thuật là rất là quan trọng. Đây là một yếu tố mà mình thấy rất là kém sót, nhất là những quý vị đi phẫu thuật ở ngoại quốc.
Như vậy xem ra là cái việc mà chọn lựa được đúng cái loại thủy tinh thể mà mình cần là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng, bởi vì như bác sĩ Sơn nói là nó sẽ nằm vĩnh viễn ở trong con mắt của mình. Nhưng mà bác sĩ Sơn ơi, giả sử một cái người bệnh nhân sau khi đã phẫu thuật rồi, được đặt thủy tinh thể rồi, nhưng mà họ lại không hài lòng, thì mình không có cách nào để mình thay đổi được hả?
Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Mình đã phẫu thuật trên 15.000 ca trong 20 năm. Thì trong số bệnh nhân của mình bây giờ thì cái tỷ lệ thủy tinh thể đa năng trong những năm đầu rất là ít, bởi vì mình rất là cẩn thận, ví dụ như nó khoảng 10% thôi. Bởi vì dạng thủy tinh thể đa năng thế mới rất là hay, nó nhìn rất là tốt và vấn đề chóa rất là ít hoặc là như không có nữa, thì thủy tinh thể đa năng bây giờ tăng lên tới 30-40%. Tuy nhiên thí dụ mình, bất cứ bác sĩ dù mổ bao nhiêu ca đi nữa, lâu lâu cũng sẽ gặp những ca mà đã đặt vào rồi thì bệnh nhân không thích. Thì cái vấn đề quan trọng nhất là khi mà bệnh nhân không thích thì mình phải lấy cái đó ra trong một thời gian tương đối ngắn. Nói chung là trong vòng 6 tới 12 tháng đầu tiên, thì nếu mình khéo tay thì mình có thể lấy cái đó ra. Và mình đã có phẫu thuật một vài ca bệnh nhân thích thủy tinh thể đa năng mà khi đặt vào nó không được giống như ý muốn của họ, nghĩa là họ nhìn được nhưng mà họ thấy cái vấn đề hơi chóa. Thành ra mình đã lấy ra và mình đặt cái lại một chồng vào, họ họ rất thích, họ nói bây giờ tôi nhìn không có chóa nữa và tôi đọc sách rất mang kính rất là rõ. Thì thay đổi được nhưng mà phải thay đổi trong thời gian ngắn. Rất tiếc rằng có một số bệnh nhân đã phẫu thuật ở ngoại quốc hoặc những chỗ khác đã 2-3 năm rồi, thì khi thủy tinh thể vào trong mắt lâu thì nó dính rất là cứng. Không phải là phẫu thuật lấy ra không được, lấy ra được nhưng mà tỷ lệ trục trặc và tạo ra vấn đề gọi là trục trặc lớn trong mắt sau phẫu thuật đó rất là cao. Thành ra trong những ca này họ chấp nhận bởi vì họ họ không muốn take cái risk khi phẫu thuật lại.
Sẵn đây bàn về cái chuyện là phẫu thuật thủy tinh thể ở ngoại quốc, có nghĩa là không phải ở đất nước mà mình đang sống. Vậy thì cái việc chất lượng của các loại thủy tinh thể ở những đất nước khác nhau thì nó có khác nhau hay không, bác sĩ Sơn?
Dạ, ở nước Úc này tất cả thủy tinh thể đặt vào mắt bệnh nhân được bào chế, một là ở Mỹ những công ty rất là nổi tiếng như là Alcon hoặc là Johnson Johnson, hoặc là ở Âu Châu giống như công ty Zeiss là công ty rất lớn tạo ra lens, thì rằng mình biết rằng chất lượng nó rất là tốt. Có những thủy tinh thể nhân tạo được bào chế ở Ấn Độ, ở Nam Mỹ Châu và Trung Quốc. Chính mình không có kinh nghiệm cá nhân, bên mình không bao giờ dùng những thủy tinh thể đó. Nhưng mà lúc mà mình phẫu thuật ở Việt Nam, lúc mình làm việc từ thiện, thì mình chính mắt mình đã nhìn qua có một số thủy tinh thể được bào chế ở những nước gọi là đệ tam quốc gia, cái chất lượng nó không tốt. Có nghĩa là như thế nào? Cái thủy tinh thể đặt vào trong mắt á, mục đích là nó phải giữ được cái vấn đề trong suốt cho nó vĩnh viễn. Nghĩa là thì bây giờ mình phải nghĩ là mình dùng được 30, 40 năm. Rất tiếc là có một số thủy tinh thể chỉ mới 4, 5 năm là chính cái thủy tinh thể nó đã bị đục rồi. Cái này thì mình không nói là cái vấn đề đục bao sao. Cái vấn đề đục bao sao rất là thông thường, cái bao giữ thủy tinh thể nó đục. Chính ở Úc nó cũng bị, thì mình trị cái đó bằng laser, rất là đơn giản. Mà nếu mà chính cái thủy tinh thể nó bị trục trặc, là nó bị đục đi đó, và mình nhấn mạnh là thấy nhiều năm rồi, thì vấn đề thay thế cái thủy tinh thể đó, đó rất là khó khăn. Phẫu thuật cườm lần đầu tiên tương đối là dễ, mà khi phải thay thế thủy tinh thể lần thứ hai, nhất là sau nhiều năm, rất là khó khăn. Cho nên theo mình biết thì dĩ nhiên chất lượng của những thủy tinh thể làm ở Âu Châu và Mỹ Châu lúc nào cũng chắc chắn hơn là làm ở những nước khác.
Thật sự là khi mà chúng ta đã gặp những cái vấn đề về mặt sức khỏe rồi thì tiền không phải là cái vấn đề duy nhất để mà giải quyết được những cái lo ngại của mình, mà cái kiến thức và cái sự quan tâm, cái sự chia sẻ và tư vấn của những người chăm sóc sức khỏe của mình là một trong những cái điều rất là quan trọng. Vậy thì nhân cái chương trình ngày hôm nay, trước khi mà chúng ta kết thúc buổi trò chuyện thì Kim Phụng xin bác sĩ Sơn hãy cho những cái lời khuyên thật là gần gũi nhất cho những cái vị thính giả nào mà họ đang gặp cái vấn đề về mắt, nhất là về cái vấn đề bệnh đục thủy tinh thể mà họ muốn sắp sửa phẫu thuật để mà đặt thủy tinh thể nhân tạo vào mắt ạ.
Mình nhấn mạnh cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề tham khảo. Mình thông cảm bởi vì mình làm việc trong bệnh viện công và bệnh viện tư, mình biết là bệnh viện công là rất là bận rộn. Nhiều khi bệnh nhân họ không có được gặp bác sĩ chuyên khoa, họ chỉ được gặp bác sĩ là đang đào tạo thôi. Thành ra thời gian hỏi không có, hoặc là họ sợ họ không dám hỏi. Mình khuyên rằng những quý vị nào mà phẫu thuật tư, thành ra mình phải demand, mình phải bắt buộc bác sĩ phẫu thuật mình phải để dành thời gian cho mình để tham khảo về cách chọn lựa thủy tinh thể. Không phải thủy tinh thể mắc tiền nhất là thủy tinh thể tốt nhất. Mỗi người sẽ có một cái trường hợp, một cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ mình đặt ví dụ đi, những người mà họ mục đích của họ là họ chỉ thích coi tivi thôi, thì đặt thủy tinh thể một tròng nhìn xa rõ là đủ rồi. Nhưng mà đa số những người bây giờ cái nhu cầu quan trọng nhất là cầm điện thoại, cầm tay, không cầm ai kiến. Hầu như 95% ai cũng đi chung quanh cùng cái đó. Thành ra bây giờ hầu như đa số bệnh nhân của mình họ muốn đặt cái dạng thủy tinh thể vừa nhìn xa được, dùng điện thoại cầm tay rõ, khỏi phiền phải mang kính lão vào. Thành ra đây là cơ hội duy nhất để bệnh nhân đạt được cái đó. Thành ra tham khảo cẩn thận và chọn thứ này thích hợp. Điều khuyên thứ hai là những quý vị, nhiều mình biết nhiều quý vị phẫu thuật ở Việt Nam không phải là bởi vì họ muốn tiết kiệm, mà bởi vì họ ở Việt Nam sẵn thăm gia đình, sẵn tiện làm luôn. Nhưng mà khi mình phẫu thuật ở Việt Nam, mình phải đặt câu hỏi là thủy tinh thể dạng nào và được bào chế ở đâu. Và bác sĩ phẫu thuật họ có chịu trách nhiệm như thế nào lỡ rằng mình không thích hợp với thủy tinh thể đó. Đây là những cái vấn đề bệnh nhân phải tham khảo trước khi đi vào vấn đề phẫu thuật.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Sơn về những cái chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi, giải đáp rất là nhiều những cái thắc mắc và lo lắng cho quý vị thính giả nào đang gặp vấn đề về thủy tinh thể, và rất là mong trong những cái thời gian sắp tới bác sĩ Sơn sẽ tiếp tục đưa đến những cái đề tài thật là hấp dẫn và thật là bổ ích về đôi mắt của chúng ta cho quý vị thính giả của SBS ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Sơn và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo ạ.
Chào Kim Phụng và chào tái hẹn quý vị thính giả của chương trình SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.